Nào, thế bây giờ chúng ta vào thư Ê-phê-sô. Lần trước tôi có nói với các anh chị là theo chương trình ở trong phương pháp Thánh Kinh 100 tuần thì người ta đề nghị chúng ta là đọc thư Côlôse và Ê-phê-sô chung với nhau trong một tuần. Bởi vì hai thư đấy thì cũng ngắn thôi và tư tưởng cũng khá giống nhau. Nhưng bởi vì thấy các thư của Thánh Phaolô quan trọng cho nên tôi mới đề nghị thôi chúng ta cứ đọc mỗi tuần một lá thư. Thế lần trước mình đã tìm hiểu về thư Côlôse thì hôm nay tìm hiểu về thư Ê-phê-sô. Không dài lắm, có mấy chương tất cả? Có 6 chương thôi. Và để đi thẳng vào bản văn đó thì tôi đề nghị chúng ta lấy ở chương 2, thư Ê-phê-sô mà chương 2. Chúng ta cùng đọc chung với nhau chương 2 từ câu 1 cho đến hết câu 6, từng bước một. Anh em đã chết vì những sa ngã và tội lỗi của anh em.
Xưa kia anh em đã sống trong đó, theo trào lưu của thế gian này, theo tên thủ lãnh nắm giữ quyền lực trên không trung, tên ác thần hiện đang hoạt động trên những kẻ không nhân phục. Tất cả chúng tôi xưa kia cũng thuộc hàng người đó. Khi chúng tôi buông theo các đam mê của tính xác thịt, khi hàng những ước muốn của tính xác thịt và của trí khôn, bẩm sinh chúng tôi là những kẻ đang chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa như những người khác. Nhưng khi Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ, Người đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Kitô Giêsu trên cõi trời.
Vâng, chúng ta tạm ngưng ở đây đã. Anh em đã chết vì những sa ngã và tội lỗi của anh em. Anh em ở đây là ai? Tín hữu Ê-phê-sô, đúng rồi, nhưng mà rõ hơn nữa rằng tất cả chúng ta. Tôi đặt câu hỏi đó là bởi vì ta phải nhớ rằng vào thời của Thánh Phaolô á, có những Kitô hữu gốc Do Thái và những Kitô hữu gốc dân ngoại. Thế thì anh em ở đây này là nhắm đến ai này? Đấy đấy, Kitô hữu gốc dân ngoại. Anh em đã chết vì những sa ngã và tội lỗi của anh em. Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dù chúng ta đã chết vì sa ngã thì Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô. Và câu này này quan trọng: chính do ân sủng mà anh em được cứu độ. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ. Tại sao quan trọng? Các anh chị để ý ở dưới câu thứ 8 á, ta sẽ hiểu rõ hơn. Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ. Đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa. Cũng không phải bởi việc anh em làm, để không ai có thể hãnh diện. Đó. Nó quan trọng ở chỗ này nè, là bởi vì người ta dễ tưởng là nhờ tôi sống ngay lành công chính đạo đức cho nên tôi được cứu độ. Nhưng mà Thánh Phaolô nhấn mạnh là chính do ân sủng, chính do lòng thương xót của Thiên Chúa mà chúng ta được cứu, chứ không phải là công trạng riêng của mình. Tôi e rằng là kể cả cho đến ngày hôm nay, người Công giáo chúng ta có khi cũng vẫn giữ cái não trạng là công nghiệp. Nhờ tôi làm thế này làm thế khác mà tôi mua được nước thiên đàng. Mà mình quên mất rằng là mình được cứu độ là nhờ ân sủng của Thiên Chúa. Thế thì các anh chị có thể hỏi tôi, vậy thì mình cố gắng để sống tốt làm gì? Khi mà một người con cảm nghiệm được tình thương của cha mẹ, thì tự nhiên người con đó cố gắng sống làm sao cho cha mẹ vui và hạnh phúc. Thế thôi. Khi ta cảm nghiệm được tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình, thì ta cố gắng sống làm vui lòng Chúa. Và đồng thời khi mình làm vui lòng Chúa là mình sống ơn gọi làm người của mình một cách tuyệt vời, chứ không phải là não trạng công nghiệp tính toán hơn thua. Cho nên thỉnh thoảng hãy nhớ lại hình ảnh của hai người con trong dụ ngôn người cha nhân hậu. Chúng ta thì hay tập trung vào cái anh con trai út á, nó đòi cha chia phần gia tài để rồi nó đi ăn chơi trác táng và cuối cùng nó quay trở lại. Chúng ta hãy tập trung vào cái anh đó để nói về lòng sám hối. Nhưng mà có một nhân vật thứ hai đó mà không biết sám hối là anh con cả. Cái anh mà nó không bỏ nhà nó đi, nó vẫn ở trong nhà. Nhưng mà rồi đến khi em về đó thì nó không chịu đón. Và anh ta lý luận với cha anh ta rằng: thưa cha, đã bao năm tôi làm công cho cha. Đấy, không có bỏ nhà đi, vẫn ở trong nhà, nhưng mà là chỉ làm công thôi, chứ không có làm con. Làm công thôi. Mình cũng có thể rơi vào một lối sống đạo như vậy đấy. Không bỏ nhà Chúa mà đi, vẫn sống ở trong nhà Chúa đấy, nhưng mà chỉ làm công thôi. Não trạng công nghiệp. Cho nên là Thánh Phaolô nhấn mạnh với chúng ta điều này: chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ. Đây không phải bởi sức của anh em, mà là ân huệ Thiên Chúa ban. Và sau đó Ngài nói thêm nè: cũng không phải bởi việc của anh em làm để không ai có thể hãnh diện. Đấy, khi mà ta cảm nghiệm được rằng tôi được cứu độ là bởi lòng thương xót Chúa đó, thì sẽ không có cái chuyện kiêu căng, ra vẻ ta đây là đạo đức hơn người. Ngược lại, sự kiêu căng đó là dấu hiệu của một người chưa có đi vào trong quỹ đạo của tình yêu Thiên Chúa. Tôi nhấn mạnh điều đó bởi vì thấy có khi chúng ta ít quan tâm. Và vì ít quan tâm cho nên mình sẽ có thể tiếp tục vẫn sống một lối sống đạo theo kiểu là tính toán, dâng bó hoa cho Đức Mẹ, đem tiền đến xin lễ. Đấy nhá, lạy Chúa nhá, con nộp bằng này nè, thế thì Chúa liệu mà ban ơn nhá. Mình tính toán với Chúa kiểu đó không ổn đâu. Chúa mà tính lại thì hơi mệt nữa. Cũng ở trong chương 2 của Ê-phê-sô có một chỗ quan trọng nữa. Chúng ta sang cái câu 11. Khá dài nhưng mà đọc cho đến hết câu 18 thì mới thấy rõ được. Vậy thưa anh em, trước kia anh em là dân ngoại trong thân xác,
bị kẻ mệnh danh là giới bất tỳ. Nhưng các vị trong thân xác do tay người phàm gọi là giới không các vị. Anh em hãy nhớ là rằng thuở ấy anh em không có đấng Kitô, không được hưởng quyền công dân Israel. Xa lạ với các giao ước dựa trên lời hứa của Thiên Chúa,
không có niềm hy vọng, không có Thiên Chúa ở trần gian này. Trước kia anh em là những người ở xa, nhưng nay trong nước Kitô Giêsu, nhờ máu Đức Kitô đổ ra, anh em đã trở nên những người ở gần.
Đây các anh chị để ý này, lúc đấy tôi hỏi các anh chị là anh em đã chết vì những sa ngã và tội lỗi của anh em, thì anh em ở đây là ai? Thấy không? Ta đọc cái đoạn này thấy rất rõ. Anh em ở đây là những người mà trước kia bị gọi là giới không cắt bỉ. Mà ai gọi họ là giới không cắt bỉ? Thưa là những người được cắt bỉ. Tức là anh Do Thái ấy gì? Đó, còn những ông này là dân ngoại thì bảo là ông ấy không được cắt bỉ. Cho nên rõ ràng anh em ở đây, đối tượng mà Thánh Phaolô nhắm tới để nói đó là những Kitô hữu gốc dân ngoại. Và câu này là câu mà Đức Giáo Hoàng Benedicto trong thông điệp Spe Sanbi ngài nhấn mạnh nè. Cái câu 12 đó: "Ít thủa ấy anh em không có Đức Kitô không được hưởng quyền công dân Israel, xa lạ với các giao ước dựa trên lời hứa của Thiên Chúa, không có niềm hy vọng, không có Thiên Chúa ở trần gian này." Những người mà không có Thiên Chúa trong cuộc đời của mình thì không có niềm hy vọng thực sự. Ai mà chả có hy vọng? Nhưng mà đây mà muốn nói một cái niềm hy vọng nó lớn lao, vĩ đại, bao trùm cuộc đời của con người. Niềm hy vọng đó là ở Chúa. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh trong thông điệp Spe Sanbi. Ta nắm được điều đó rồi nhé. Bây giờ ở câu 14 thì thư Ê-phê-sô viết tiếp làm sao? Thật vậy, chính Người là bình an của chúng ta.
Người đã liên kết đôi bên, dân Do Thái và dân ngoại thành một. Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Người đã hủy bỏ luật cũ gồm các điều răn và giới luật. Như vậy, khi thiết lập hòa bình, Người đã tác tạo đôi bên thành một người mới duy nhất nơi chính bản thân Người. Nhờ thập giá, Người đã làm cho đôi bên được hòa giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất. Trên thập giá, Người đã tiêu diệt sự thù ghét. Người đã đến loan tin mừng bình an cho anh em là những kẻ ở xa, và bình an cho những kẻ ở gần.
Thật vậy, nhờ Người, cả đôi bên, chúng ta được liên kết trong một thần khí duy nhất mà đến cùng Chúa Cha.
Ở câu 14, thư Ê-phê-sô viết rằng Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Nghĩa làm sao? Ở đây chúng ta nhớ lại câu chuyện đền thánh Jerusalem. Chúa Giêsu có lần thanh tẩy đền thờ, Ngài cuốn dây thành roi để đánh đuổi con buôn ra khỏi đền thờ. Ngài lật đổ những bảng đổi tiền và Ngài nói với mọi người là đừng biến nhà Cha ta thành hang trộm cướp. Thế thì nhiều người ngày hôm nay đọc câu chuyện đó tưởng tượng là ngày xưa người Do Thái người ta đem trâu, đem bò, đem chiên, đem dê vào trong nhà thờ người ta buôn bán. Điều đó có đúng không? Dạ thưa không đúng đâu. Chúng ta tưởng tượng cái đền thánh Jerusalem như thế này, nhưng mà đây chỉ là cái sân thôi nhá. Chứ còn đền thánh thì ở trong này, gian cực thánh. Cái sân này này, nó có nhiều ngăn. Trong cùng này là cái tư tế. rồi mới đến người Do Thái. Nhưng mà ở đây là người nam, rồi mới đến người nữ, rồi mới đến dân ngoại. Đấy. Và người ta buôn bán là ở đâu? Dạ thưa ở đây này. Chứ đâu phải người ta đem vào đây người ta bán. Mình nghĩ như vậy là tội cho người ta, tội chết. Mình bây giờ bán hàng còn gần nhà thờ hơn. Và thực sự là tôi nghĩ là Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ không phải đơn giản theo như chúng ta thường nghĩ đâu. Là bởi vì thế này, xét về một phương diện nào đấy thì việc buôn bán ở trong sinh đền thờ này là hoàn toàn hợp lý chứ. Hả? Ngày xưa người ta mỗi một lần lên dâng lễ cho Chúa thì phải có lễ vật. Nhà nghèo á, như Đức Mẹ với Thánh Giuse thì cũng có cặp chim gáy hay là cặp chim bồ câu. Còn nhà giàu á, thì bò, thì chiên. Chả nhẽ lếch thếch mà dắt con bò đi từ Cần Thơ lên Sài Gòn à? Lên đây người ta bán sẵn thì có phải tiện không? Thế là mình mua rồi mình vào trong đền thánh thì dâng cho Chúa thì có phải tiện không? Cho nên hoàn toàn là hợp lý. Rồi ngày xưa đó là người Do Thái, thời Chúa Giêsu chịu sự thống trị của đế quốc Roma, cho nên ở ngoài khuôn viên của đền thánh, khi mà họ mua gạo, mua thịt, mua rượu, mua các thứ, họ phải dùng tiền gì? Tiền của Roma. Cho nên là Chúa Giêsu mới bảo đưa một đồng tiền cho tôi xem, nói cho tôi biết hình ở trên ít đồng tiền này là hình của ai? Hình của ai? Đấy, tiền của Roma. Mà tiền của Roma là thứ tiền của ngoại giáo, nó dơ bẩn. Cho nên mỗi một lần vào trong khuôn viên của đền thánh Chúa thì người ta phải dùng tiền, tiền của đền thờ, tiền của đền thờ. Mà muốn như vậy thì phải có bàn đổi tiền chứ. Giờ tôi tưởng tượng như ở trong trung tâm mục vụ này, tôi quy định là mỗi lần vào trong trung tâm là xài tiền của trung tâm. Thế thì phải mở một cái dịch vụ đổi tiền ở ngoài cửa chứ. Hoàn toàn là hợp lý. Hả? Không có gì là khó hiểu cả. Mà tại sao Chúa Giêsu lại đánh đuổi người ta? Thế thì có nhà chú giải đã đặt cái câu hỏi thế này: vậy thì ai bán hàng ở đây? Ai bán hàng ở đây?
Gia đình tư tế.
Đấy, tính con cháu các cha cả. Đấy, nó bán hàng ở đây. Rồi hoa hồng thì các cụ hưởng. Cho nên các cụ biến cái chỗ đền thánh, thay vì thành nơi tôn vinh Thiên Chúa, thì thành một phương thế làm ăn, làm giàu cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho ba con họ hàng nhà mình. Đấy, cái tội phạm thánh nó nằm ở đấy á. Cái tội mà sau này ở trong luật của giáo hội gọi là simonia, buôn thần bán thánh. Chúa thanh tẩy theo cái nghĩa sâu xa như vậy, chứ không phải là cái chuyện ở bên ngoài. Nhưng mà đấy là chuyện ngoài lề. Cái điều mà chúng ta vẽ ra đây á, mục đích á, là để muốn nói với các anh chị thế này: người ta tìm ra được, các nhà khảo cổ họ tìm ra được một tấm bia. Trên tấm bia ở chỗ này ghi khắc rõ ràng là người ngoại giáo chỉ có tới đây thôi, mà vượt qua chỗ này mà vào đây đó là vi phạm và sẽ bị xử phạt. Lúc đấy ta đọc cái câu Côlôse như thế này: người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách của sự thù ghét. Mình mới hiểu được. Chúa Kitô đến, Chúa phá đổ cái bức tường ngăn cách này, để không còn là dân ngoại hay là Do Thái, không còn nô lệ hay là tự do, mà tất cả chúng ta nên một trong thân mình của Người. Thấy Chúa Kitô đến để thực hiện công cuộc hòa giải như vậy, Người đem lại bình an theo cái nghĩa sâu xa như vậy. Và Người thực hiện công cuộc hòa giải đó bằng gì? Bằng máu đổ ra ở trên thập giá. Cây thập giá này hòa giải trời và đất, và cây thập giá này hòa giải con người với con người. Bằng thập giá, Chúa Giêsu thực hiện công cuộc hòa giải và đem lại bình an giữa trời với đất, giữa con người với con người. Thư Ê-phê-sô nói bằng những ngôn ngữ hình ảnh như vậy rất là hay. Để nhờ đó, trước kia anh em là những người ở xa, nhưng nay trong Đức Kitô Giêsu, anh em đã trở nên những người ở gần. Thành thử ra thư Côlôse mới nhấn mạnh là chính Người là bình an của chúng ta. Chính Người là bình an của chúng ta. Cái điều mà chúng ta muốn suy nghĩ thêm ở đây, Chúa Giêsu Kitô đã thực hiện công cuộc hòa giải như vậy rồi, phá đổ bức tường ngăn cách như thế này rồi, và tất cả chúng ta ở đây này chịu phép rửa tội, tức là mình đã được đón nhận ơn hòa giải và ơn bình an đấy. Nhưng mà bây giờ trong thực tế, mình thử hỏi nhau xem là giữa Người Công giáo với nhau đã thực sự là hòa giải chưa? Rồi xa hơn nữa, giữa những anh chị em Kitô hữu với nhau đã hòa giải với nhau chưa? Ở Việt Nam mình thì không đến nỗi, ở bên Âu Châu đó thì sự đối kháng giữa Công giáo rồi Tin Lành trong quá khứ rất là nặng nề. Và dĩ nhiên đó là gương xấu lớn lắm. Cho nên khi ta đọc những lời ở trong thư Ê-phê-sô này, thì phải tự đặt cho mình câu hỏi như thế. Và từ đó nó sẽ liên hệ đến chương 4. Ngay từ câu 1 và cho đến hết câu 6, ta thấy Thánh Phao-lô kêu gọi thế nào. Vậy tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại.
Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy giúp ta duy trì sự hợp nhất mà thần khí đem lại bằng cách ăn ở thuần hòa, gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thể, một thần khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người.
Đấy, cái câu thứ 5 và câu thứ 6 đó là quan trọng lắm. Chúng ta vẫn hát cái bài gì đó. Chỉ một Chúa, một đức tin, một phép rửa, một Thiên. Cao quá. Cái bài đó ít nghe lắm. Được Chúa kêu mời, phải không? Nắm giữ tinh thần duy nhất, cùng trong một tình yêu, ta chung tiếng xưng tụng rằng chỉ một Chúa, một đức tin, một phép rửa, một Thiên Chúa là Cha. Chỉ có một Chúa thôi. Chỉ có một niềm tin thôi, và chỉ có một phép rửa thôi. Nhưng mà nhiều khi mình tạo cho người ta có cảm giác là nhiều Chúa lắm. Khi mà ta học thư thứ nhất Côrintô đấy, Thánh Phaolô đã chả nói với các tín hữu Côrintô là gì? Người thì bảo tôi là phe Kepha, người thì bảo tôi là phe Apollo, người thì tôi phe Phaolô. Thế Phaolô chịu đóng đinh thập giá vì anh em sao? Nếu mà mình cứ chiều theo tính xác thì tự nhiên là mình cũng rơi vào cái đó, đó. Người này thì phe cha sở, người kia thì phe cha phó, đây thì phe cha già. Nhiều phe lắm. Chúa đâu mất rồi? Chúng ta chỉ còn hành động theo tính xác thịt, chứ không phải theo đức tin. Đằng cái đó là chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa. Đức Hồng Y cứ hay kể câu chuyện này, nó có liên quan đến tôi nữa. Ngài bảo cái hồi mà Ngài sai tôi đi học á, thì Ngài nhận được thư từ của người ta gửi lên. Người ta nói là đức cha mà quyết định sai ông Gia Khảm đi học là một sai lầm. Bởi vì nếu mà ông ấy đi học đó là nhà thờ Đức Bà nó sẽ vắng. Thế thì Ngài mới bảo là sau đó là Ngài suy nghĩ thì thôi đi học thì cứ đi, nhưng mà để xem là người ta theo đạo Chúa hay là đạo Gia Khảm. Rồi cuối cùng thì Ngài rất là vui mừng bởi vì người ta theo đạo Chúa. Chứ không phải là một cá nhân nào đấy. Cá nhân nào đấy chỉ là phương tiện mà Thiên Chúa dùng ở một thời điểm, ở một giai đoạn nào đó để làm việc thôi. Nhưng quan trọng là chỉ có một đức tin thôi, chỉ có một Thiên Chúa là cha. Và đấy chính là nền tảng, là riềng mối để xây dựng sự hiệp nhất trong cộng đoàn Kitô hữu, cộng đoàn Công giáo chúng ta. Mà nhiều khi mình quên. Rồi nảy sinh ra những chia rẽ và tranh chấp đó là hoàn toàn theo tính xác thịt thôi, chứ không phải là theo đức tin. Chính vì vậy mà Thánh Phaolô khuyên chúng ta ở dưới này này. Các anh chị đọc ở chương 4 á, mà câu 14, câu 15 á. Như vậy chúng ta sẽ không còn là những trẻ nhỏ bị sóng đánh trôi dạt theo mọi chiều gió đạo lý, giữa trò bịp bợm của những kẻ giàu quyệt khéo dùng mưu ma chứa quỷ để làm cho kẻ khác lầm đường, nhưng sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Kitô vì Người là đầu. Vâng, chỗ đó. Sống theo sự thật và trong tình bác ái. Có nhớ đây là câu châm ngôn mà nhiều lần tôi nhắc không? Bây giờ thấy rõ ở trong thư Ê-phê-sô nhé. Sự thật này và bác ái phải có cả hai. Phải có cả hai. Bởi vì nếu ta chỉ nại vào sự thật đó, mà ta không có tình bác ái, thì có khi mình nói cái sự thật đó là để làm hại người khác. Giả như là tôi biết rõ người ấy có một lỗi lầm nào đấy. Tôi bảo tôi thấy rõ mà, mắt tôi chứng kiến mà. Thế tôi ra chợ tôi kể cho mọi người nghe. Có bác ái không? Không có bác ái. Và như vậy là mình giúp ích cho người ta hay mình làm hại người ta à? Ai cũng thấy rõ. Sự thật nhưng mà phải có bác ái. Và ngược lại, nhiều khi ta cứ vin vào bác ái mà thiếu sự thật. Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Cha mẹ nào mà chả thương con, bác ái này. Nhưng mà có khi cha mẹ không thương con trong sự thật, mà chỉ là chiều theo nó thôi. Nó muốn gì cũng được, xin gì cũng cho, đòi gì cũng thỏa mãn hết, chứ không hướng dẫn nó trong sự thật. Cuối cùng thay vì nó nên người thì nó hư. rất thương con mà hóa ra làm cho con vui. Một ví dụ cụ thể như vậy để giúp ta thấy là nhiều khi mình bảo là mình sống bác ái nhưng mà lại thiếu sự thật. Và ngược lại có khi nhân danh sự thật nhưng mà thiếu bác ái. Còn Thánh Phaolô nói với chúng ta trong thư Ê-phê-sô, sống theo sự thật và trong tình bác ái. Một điểm nữa là tôi để ý trong thư Cô-lô-sê và Ê-phê-sô, khi Thánh Phaolô nói đến bác ái, Ngài nói đến sự chịu đựng và là chịu đựng lẫn nhau. Phải có sự chịu đựng. Bây giờ mà làm một bản hỏi ý kiến gửi đến cho các gia đình, xem là đời sống vợ chồng có phải chịu đựng nhau không, thì chắc là không cần phải đợi câu trả lời cũng đã biết rồi. Chịu đựng là đương nhiên rồi. Bởi vì một lý do đơn giản là không ai trong chúng ta là thiên thần cả. Nhưng cái mà tôi để ý là Thánh Phaolô nói chỗ này này, lẫn nhau, là điều mà tất cả chúng ta dễ quên. Bởi vì ta thường chỉ nghĩ đến Chúa tôi cứ phải chịu đựng ông ấy thế này, tôi cứ chịu đựng bà ấy suốt ngày này qua ngày khác thế này. Mình chỉ nghĩ là mình chịu thôi, mà hình như mình quên là người ta đang chịu đựng mình mà mình không biết á. Lẫn nhau mà. Bởi vì cả hai bên không ai là thiên thần cả, mà cũng không ai là ma quỷ cả, nhưng mà đều là người có ưu điểm và có khuyết điểm. Đang khi mình chịu đựng người khác á, thì có thể họ cũng âm thầm chịu đựng mình, nhưng mà họ hay hơn mình cái chỗ là họ không nói ra. Họ không nói ra. Cho nên nếu mà mình nghĩ được rằng là chịu đựng này là chịu đựng lẫn nhau, không phải chỉ có một mình tôi chịu đựng người ta, mà có thể người ta cũng đang âm thầm chịu đựng tôi, thì có lẽ ta sẽ dễ chấp nhận hơn. 50% chia đôi mà. Nó đỡ nặng nề hơn. Có một vị thánh trong giáo hội chúng ta đã nói câu này: việc đền tội lớn nhất là sống cộng đoàn. Tôi nói vậy để các anh chị biết rằng trong nhà tu không phải là không phải chịu đựng lẫn nhau. Hả? Đấy. Sống chung là phải chịu đựng thôi. Vợ chồng yêu thương nhau nên một trong thân xác mà thỉnh thoảng còn đánh nhau tới bến, huống gì là những người xa lạ, gốc gác xa, tính tình cũng khác biệt nhau, mà bây giờ sống chung với nhau sao mà không chịu đựng được. Phải chịu đựng chứ. Nhưng mà cứ ý thức là mình chịu đựng lẫn nhau, có nghĩa là mình chịu đựng người khác, người khác cũng chịu đựng mình, thì nó sẽ đỡ hơn. Và có một vị thánh đã nói đấy, việc đền tội lớn nhất là sống với đời sống cộng đoàn. Mấy anh chủng sinh dự bị ở đây này, trước khi vào chủng viện phải vào ở đây một năm. Và tôi có nói với các anh là một trong mục đích là để các anh quen với đời sống cộng đoàn. Ở ngoài họ là kỹ sư, họ anh là giám đốc, họ có phòng riêng ở nhà, họ có văn phòng ở công sở làm việc. Bây giờ vào đây 4-5 anh có một cái phòng chung này, kê giường san sát, nguyên lý đó là đã khó chịu rồi. Ở nhà mình ở phòng riêng thì mình muốn làm gì làm, còn vào đây nửa đêm thức dậy muốn đi thì phải ý thức rằng bên cạnh tôi có 3-4 người đang ngủ, tôi phải nhấc cao cái chân đi cho nó nhẹ nhàng để đừng phiền giấc ngủ người ta. Những chuyện rất nhỏ như vậy, sống cái ý thức về người khác trong đời sống cộng đoàn. Ở nhà tôi muốn làm gì tôi làm, xin lỗi nóng quá tôi đánh quần xà lỏn từ sáng tới tối, cởi chân Ở đây đâu có kiểu đấy. Giờ nào việc nấy chứ. Rất là vất vả chứ không phải không, để có thể tập quen với đời sống cộng đoàn, sống chung với người khác, rồi mới đến cái chỗ làm việc chung với người khác. Phải biết hy sinh tính tự ái của mình, sự ích kỷ của mình, mới có thể sống chung, mới có thể làm việc chung được. Thế cho nên Thánh Phaolô nói rất là chí lý, bác ái, chịu đựng lẫn nhau. Và nó áp dụng cho tất cả đời sống gia đình cũng như là đời sống tu trì trong cộng đoàn của chúng ta. Cuối cùng, không còn nhiều thời gian lắm, nhưng mà tôi xin các anh chị quan tâm đến một chương mà liên quan trực tiếp đến đời sống gia đình. Có những điểm giống thư Colossae, nhưng có một điểm cần phải được làm nổi bật lên của thư Ephesio. Đó là chương thứ 5, nói về gia đình sống đạo. Và đoạn văn này chúng ta nghe khá nhiều lần trong các thánh lễ hôn phối. Thánh Phaolô khuyên chúng ta làm sao ở câu 21: vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau.
Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đức Kitô là đầu của hội thánh. Chính Người là đấng cứu chuộc hội thánh, thân thể của Người. Và như hội thánh tùng phục Đức Kitô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy.
Đây đây, xin các anh chị một phút. Lần trước đó, khi nói đến bổn phận gia đình trong thư Colossae, tôi cũng có nói là phải đọc trong toàn bộ văn mạch. Nếu không thì có cảm giác rằng là Thánh Phaolô chỉ bắt các bà vợ phải vâng lời chồng thôi. Ở đây tương tự như vậy. Chẳng hạn bây giờ nếu ai đó người ta đọc riêng có một câu thế này: người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa. Chúa tôi cái này đi chết. Như tùng phục Chúa vậy. Ông chồng mà đọc cái này thì nghe thì đã. Lúc nào mà về mà bà ấy mà có ý kiến là vác ngay cái câu này ra mà nói. Đọc xong thì bảo đây là lời Chúa. Đó, nếu mà chúng ta tách riêng một câu ra là hỏng rồi. Không được. Phải đặt câu này trong toàn bộ văn mạch của thư Ê-phê-sô chương thứ 5. Cái điều đặc biệt ở trong thư Ê-phê-sô khi nói đến gia đình sống đạo, đó là sự so sánh giữa đời sống vợ chồng với mối tương quan giữa Chúa Kitô và hội thánh. Đấy là điểm đặc biệt của Ê-phê-sô. Chồng, vợ này, Chúa Kitô, hội thánh. Tác giả thư Ê-phê-sô so sánh như vậy. Cho nên Ngài cứ lặp đi lặp lại đó. Như hội thánh tùng phục Đức Kitô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Tốt thôi. Nhưng mà một đằng khác á, thì không phải chỉ có vậy. Mà Thánh Phaolô nói tiếp thế này: người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương và hiến mình vì hội thánh nhé. Yêu thương và hiến mình vì hội thánh. Thỉnh thoảng dạy giáo lý hôn nhân cho các bạn trẻ đấy. Ở chỗ này này, tôi hỏi các anh nhé. Và thế Chúa Kitô có rờ ve hội thánh bao giờ không? Thế mà sao lại các ông lại cứ lên gối vợ vậy? Này bạt tai vợ, thế thì nghĩa là làm sao? Nhưng mà ngược lại thì cũng lại phải hỏi, bảo hội thánh có bao giờ mà đem Chúa Kitô ra chợ mà rêu rao không? Lúc bà ấy giận quá thì bà ấy ra kể cho hết mọi người về cái tật xấu của ông nhà tôi. Cho nên là chúng ta đừng quên trong toàn bộ văn mạch của thư Ê-phê-sô, cả hai bên, cả chồng, cả vợ, mà đặc biệt là chỗ nói là Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh cơ. Và nhờ sự hiến mình đó mà người thánh hóa và thánh tẩy hội thánh bằng nước và bằng lời hằng sống, để có một hội thánh xinh đẹp, lộng lẫy, không tỉ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyển. Cái phần mà khuyên nhủ các ông chồng dài hơn nhiều chứ. Và dựa vào đó thì thư Ê-phê-sô nói tiếp: cũng vậy, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Khi chúng ta đọc cái câu này này, mình phải tưởng tượng ở trong đầu cái suy tư của Thánh Phaolô về giáo hội là thân mình Chúa Kitô, là thân mình Chúa Kitô. Thế còn ở đây đó thì nói là yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ? Nhưng mà người ta nuôi nấng chăm sóc thân xác, cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc cho hội thánh, vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của Người. Và cái câu cuối cùng á, câu cuối cùng là tác giả gợi lại một câu trong sách Sáng Thế: người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai thành một xương một thịt á. Nhưng mà sau đó thì Ngài lại nói thế này: mầu nhiệm này thật là cao cả, tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh. Cho nên mối tương quan vợ chồng được vận dụng để nói về Chúa Kitô và hội thánh. Và đây, về mặt giáo lý, chính là một trong những nền tảng mà từ đó chúng ta gọi hôn nhân là một mầu nhiệm á hả? Một bí tích nghĩa là một dấu chỉ. Đời sống vợ chồng trở thành dấu chỉ cho tình yêu giữa Chúa Kitô và hội thánh. Và không những là dấu chỉ mà thôi, nhưng mà bí tích hôn phối ban ơn để chúng ta có thể sống và thể hiện cái dấu chỉ đó trong đời sống gia đình. Hôn nhân là một bí tích. Người ta khẳng định như vậy không phải là dựa trên ý riêng của mình, mà là dựa trên sách thánh, dựa trên lời của Chúa. Thử cái đoạn văn này là đoạn văn mà các anh chị nghe khá nhiều trong các thánh lễ hôn phối. Hôm nay chúng ta có dịp đọc không phải chỉ có một đoạn, mà là đặt nó trong toàn bộ văn mạch của chương 5, và nhờ đó ta hiểu rõ hơn. Thế bây giờ thì quá giờ rồi. Tuần tới đó, theo thứ tự ở trong sách là ta học cái gì? Tuần sau đó, các anh chị chia sẻ với nhau thư của Thánh Phaolô gửi Timôthê nhé. Cả một và hai luôn. Bởi vì chúng ta tìm hiểu như vậy đó là Rô-cô-cô là xong rồi, Gan-lê-phi là cũng xong rồi, Côn-tét-tét là cũng xong rồi. Bây giờ còn Tim-tim-tít-phi-lê-hè, Phi-lê cũng xong rồi. Cho nên cứ tìm hiểu về cái thư mục vụ, tức là thư Timôthê 1 và 2.